This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas, Quy Cường tại Houston. Và một lần nữa xin kính chào quý thính giả và chào tất cả quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ thành phố Garden Hill của miền Nam California xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. Hôm nay là một ngày nắng rất là rực rỡ ở tại thành phố Garden Hill, thưa quý vị. Nhiệt độ hiện nay là 62 độ với bầu trời trong xanh và nắng rất là chan hòa. Thưa quý vị, hôm nay cao nhất sẽ ở vào khoảng từ 75 cho đến 78 độ và ban đêm xuống thấp còn 56 độ. Ngày mai, tức là thứ Bảy và Chủ nhật là nhiệt độ sẽ ở vào khoảng cao nhất là 81 cho đến 83 độ và ban đêm thì xuống thấp khoảng 58 cho đến 60 độ. Xin được trở lại với thời tiết ở tại Dallas với Thục Đoan và Thiên Tín.
Dạ vâng, Thục Đoan và Thiên Tín xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chú Trọng Nghĩa và chú Huy Cường. Thưa quý thính giả, trái hẳn với thời tiết của Cali thì Dallas hiện tại bây giờ trời rất là âm u và mây đen đang kéo đến. Ngày hôm nay có lẽ là sẽ có mưa đó, mà nhiệt độ thì cao nhất chỉ vào khoảng 79 độ và thấp nhất là 65 độ. Riêng ngày mai thì nhiệt độ xuống thấp hơn ngày hôm nay, cao nhất chỉ vào khoảng 77 độ mà thôi. Và liên tiếp tới thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba thì có khoảng 20% cơ hội mưa. Xin được trở lại thời tiết Houston với chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ trời cũng mờ mờ, có nhiều mây xám, tuy rằng chưa có mưa nhưng mà cơ hội mưa ngày hôm nay cũng lên đến 20%. Nhiệt độ hiện tại 77 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến 81 và tối nay xuống thấp vào khoảng 68 độ. Sang đến ngày mai thì nhiệt độ cao hơn chút là 82 và 69, nhưng mà cơ hội mưa sẽ nhiều hơn từ ngày mai cho đến ngày Chủ nhật và bước qua đầu tuần thứ Hai, thứ Ba cũng vậy. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý khán giả, một bản tin đánh đi từ New Delhi, Ấn Độ cho biết là sau một vụ tòa nhà bị sập làm cho ít nhất 275 công nhân thiệt mạng tại Bangladesh, thì những mối lo ngại đã được khơi lại về việc liệu các công ty may mặc nổi tiếng toàn cầu có thực hiện đủ các biện pháp để cải thiện các tiêu chuẩn an toàn thê thảm trong công nghiệp phát đạt nhất ở Bangladesh này hay không. Vụ này đang được xếp loại là một trong các thảm họa công nghiệp tệ hại nhất, khi một công xưởng 8 tầng tại một khu ngoại ô Dhaka biến thành một đống gạch đá với những thanh sắt cong queo, làm thiệt mạng và gây thương tích cho hàng trăm công nhân. Thì người dân ở tại Bangladesh cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng họ không ngạc nhiên. Vấn đề không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tại các nhà máy dệt may đã là mối quan tâm hàng đầu sau khi một đám cháy kinh hoàng tại một nhà máy đã làm hơn 100 người thiệt mạng vào hồi tháng 11 của năm ngoái. Trong vụ tòa nhà Rana Plaza bị sập hôm thứ Tư tuần này, thì những vết nứt đã được phát giác một ngày trước khi xảy ra thảm họa. Một ngân hàng và một ngôi chợ nằm trong khu nhà đã quyết định đóng cửa và cho nhân viên về nhà, nhưng nhiều xưởng dệt may làm lơ trước mối nguy hiểm này. Kinh tế gia Mamoon Rashid ở Dhaka nói một phần vấn đề là do sự bành trướng nhanh chóng của công nghiệp dệt may ở tại Bangladesh. Một thập niên trước đó chỉ là một công nghiệp nội địa mà thôi. Nay các doanh gia đang dọn đến bất cứ nơi nào mà họ có thể tìm được khoảng trống để đáp ứng với luồng đơn đặt hàng ồ ạt từ các cửa hàng bán lẻ quần áo của Tây phương. Và đó là bản tin liên quan đến Bangladesh. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, tiếp theo bản tin của chú Trọng Nghĩa thì giữa lúc số tử vong trong vụ sập nhà có nhiều xưởng may ở Bangladesh tăng lên tới gần 300 người, các công nhân ngành may mặc đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Dhaka ngày hôm nay để phản đối các tiêu chuẩn tồi tệ về an toàn công nghiệp. Trong khi đó thì các toán nhân viên cấp cứu vẫn liên tục ra sức tìm kiếm người sống sót và sáng sớm hôm nay họ đã tìm thấy 41 người còn sống tại một nơi trong đống đổ nát. Nhân viên cấp cứu cho biết họ có thể nghe thấy những tiếng kêu khóc của những người bị mắc kẹt từ hôm thứ Tư dưới đống gạch vụn của tòa nhà 8 tầng. Cảnh sát nói rằng người chủ tòa nhà và các nhân viên quản đốc xưởng may đã làm ngơ những lệnh cảnh báo chính thức để di tản mọi người ra khỏi tòa nhà sau khi nhân viên kiểm tra phát giác những vết nứt trong tòa nhà này vào hôm thứ Ba. Người chủ tòa nhà đã bỏ trốn. Thủ tướng Say Hasina tuyên bố người chủ nhà này sẽ bị bắt và bị trừng phạt. Khi tòa nhà ở ngoại ô Dhaka này bị sập, có hơn 3.000 người ở bên trong, hơn 2.000 người đã được cứu và hơn 1.000 người bị thương. Giới hữu trách không biết con số chính xác của những người còn mất tích. Hàng trăm công nhân dệt may đã xô xát với cảnh sát vào ngày hôm qua. Một số người cho rằng các công ty của Mỹ và Âu Châu phải chịu trách nhiệm đối với vấn đề điều kiện làm việc tệ hại vì các công ty này đòi các xưởng may cung cấp cho họ hàng hóa giá rẻ. Được biết là một vụ hỏa hoạn tại một xưởng may khác ở Bangladesh hồi tháng 11 vừa qua đã giết chết hơn 100 công nhân.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì Taliban đã đã thực hiện vụ đánh bom trụ sở của đảng MQM. Ngày hôm nay thì phe Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom tối hôm thứ Năm vừa qua tại trụ sở của một trong các chính đảng chính, giết chết 5 người và gây thương tích cho mấy người khác. Giới hữu trách nói rằng một quả bom gài trên xe gắn máy phát nổ bên ngoài trụ sở của phong trào của Mahathir Makwani, gọi tắt là MQM. Một phát ngôn viên của phe Taliban cho biết nhóm chủ chiến này đã nhắm tấn công đảng Awami toàn quốc và đảng Nhân dân Pakistan vì lập trường chống phe chủ chiến. Bên cạnh đó thì tình trạng bạo động khiến nhiều người nêu lên nghi vấn là phải chăng kết quả của cuộc bầu cử này vào 11 tháng 5 sẽ không có hiệu lực vì những mối quan tâm về an ninh làm cho đảng chính trị không thể tiến hành các chiến dịch vận động bầu cử. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng Reuters đánh đi từ vùng Tây Ngạn cho biết là ngày hôm nay thì các quân nhân thuộc lực lượng quân đội của Do Thái đã phải dùng những súng bắn đạn cao su cũng như là lựu đạn khói để mà có thể giải tán khoảng 500 những người dân làng Palestine mở một cuộc biểu tình tuần hành đến một khu vực định cư của người Do Thái. Tại vùng Tây Ngạn là vùng Do Thái đã chiếm đóng đất của người Palestine trước đây. Và được coi như là một cuộc biểu tình với số đông người tham dự nhất trong vòng những năm vừa qua. Và sau đó đã có xảy ra những sự xô xát giữa các lực lượng quân đội của Do Thái và những người này. Và bản tin này còn cho biết thêm rằng có khoảng nửa triệu người Do Thái đã tới ở các khu trại định cư mới tại vùng Tây Ngạn và phía đông Jerusalem kể từ khi Do Thái lấy được những vùng này của người Palestine trong những cuộc chiến 5 ngày từ năm 1967 cùng với một số các cái giải đất ở trên dải Gaza. Và do đó thì người Palestine đã mất đi những hy vọng họ có thể có một quốc gia độc lập bởi vì những vùng đất của họ đã bị Do Thái chiếm đóng. Và đa số những người này từ một khu vực lân cận của những phần đất người Palestine là Deir Jarir, gồm có cả những thành phần thuộc Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo, cùng những giáo sĩ của hai tôn giáo này và các tín đồ của họ đã cầu nguyện trước khi mà đi đến khu vực định cư của những người Do Thái để biểu tình đòi những người này phải rời khỏi đất của họ. Và sau đó đã bị lực lượng quân đội Do Thái với những chiếc xe jeep và những xe công vụ lớn đến để bao vây họ. Tuy nhiên một số các người trẻ của Palestine đã ném đá vào lực lượng quân đội Do Thái và quân đội Do Thái đã trả đũa bằng cách ném lựu đạn khói cũng như là bắn đạn cao su. Vài người đã bị thương trong những cái vụ này nhưng mà những thương tích này rất là còn nhẹ. Phía bên những người Palestine thì cho biết rằng họ sẽ tiếp tục làm những cuộc biểu tình như thế này cho đến khi nào mà họ có thể đòi lại những phần đất đã bị Do Thái chiếm đóng. Trả lời với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, một cụ ông vừa được cứu sống sau 5 ngày gặp nạn vì trận động đất mạnh ở vùng Tây Nam của Trung Quốc. Cụ ông đã được các nhân viên cứu cấp tìm thấy ở trên đỉnh đồi của thị trấn Mu Ping thuộc huyện Bao Sinh, tỉnh Tứ Xuyên, nhưng chi tiết về cuộc cấp cứu này chưa được làm rõ. Cụ ông bị gãy một xương sườn, nhưng cụ ông đang ở trong tình trạng ổn định. Hãng này đã cho biết và nói thêm rằng cụ ông đã được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Bao Sinh bằng trực thăng. Cụ ông là người đầu tiên được cứu kể từ sau 72 giờ đầu. 72 giờ đầu là cái khoảng thời gian vàng ở trong vấn đề cấp cứu, thưa quý vị. Sau khi trận động đất mạnh đến 6.6 độ Richter làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên, 196 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người đã bị mất nhà cửa sau một cơn địa chấn ngày 20 tháng 4 vừa qua. Các đội cứu cấp cũng đang bị cản trở trong nỗ lực tìm kiếm người sống sót do vấn đề lở đất đã làm chặn đường cũng như là gây tắc nghẽn giao thông ở nhiều nơi. Xin được trở lại với Thục Đoan và Thiên Tính.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Nam Triều Tiên. Thì Nam Triều Tiên đã đề nghị mở các cuộc thảo luận với Bắc Triều Tiên về vấn đề nhà máy sản xuất chung bị bế tắc và cảnh báo về một đáp ứng cứng rắn nếu Bình Nhưỡng không thỏa thuận với đề nghị này. Đề nghị vừa kể được phát ngôn nhân Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên, ông Kim Jong-su đưa ra vào hôm qua. Ông nói rằng chính phủ đã chính thức đề nghị mở các cuộc thảo luận ở mức làm việc giữa giới hữu trách miền Nam và miền Bắc để giải quyết các vấn đề nhân đạo ảnh hưởng tới các công nhân ở Kyshon và để bình thường hóa vùng công nghiệp này. Ông Kim không cho biết là CEO sẽ làm gì nếu Bình Nhưỡng không đáp ứng đề nghị vừa kể trước kỳ hạn chót là vào trưa ngày hôm nay giờ địa phương. Nhưng Bộ Thống nhất đã đe dọa áp dụng các biện pháp đáng kể nếu đề nghị này bị bác bỏ. Những hoạt động tại khu công nghiệp Kyshon ngay phía bắc biên giới hai nước đã bị ngưng kể từ khi Bắc Triều Tiên giận dữ rút công nhân của họ và ngăn không cho người Nam Triều Tiên vào trung tâm vừa kể hồi đầu tháng này. Được biết là khoảng 180 người Nam Triều Tiên vẫn còn ở đó với hy vọng rằng việc sản xuất có thể tái tục, nhưng người ta nghĩ là họ sẽ mau chóng hết thực phẩm và tiếp liệu. Một số người nói rằng các công nhân này có thể phải rút về nếu tình trạng vẫn là bế tắc, không được giải quyết sớm.
Dạ vâng, thưa quý vị, quay trở lại với những bản tin về giải trí trong ngày hôm nay thì ca khúc của ca sĩ Soi của Hàn Quốc đã bị rớt hạng thậm tệ. Thế chỗ cho ca sĩ Soi là trong hạng cao nhất của nam ca sĩ pop 63 tuổi là John Peel, người nổi tiếng xứ Kim Chi của Hàn Quốc từ năm 1975 với phong cách nhạc điệu điện tử từ những bản nhạc ballad rất là dễ nghe. Bên cạnh đó, ca khúc Pause của John Peel ngày hôm nay đã làm một cái sự chấn động trên toàn thế giới bởi vì đã lên hạng một cách mạnh mẽ, đã chiếm được những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Hoa Kỳ cũng như là những bảng đánh giá về âm nhạc trên toàn thế giới. Và theo hãng thông tấn của Nava thì tổng cộng những số điểm từ những bản điện tử của Hàn Quốc cũng như trên toàn thế giới thì số điểm của ca sĩ Psy với nhạc phẩm Gentleman đã rất là nhiều hạng trong những ngày vừa qua, đặc biệt trong ngày hôm nay. Và ngay lúc này thì ca khúc Gentleman đã được đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng của Billboard Hot 100 ca khúc hot nhất trong tuần của Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới, trên mức 220 triệu lượt xem trên YouTube sau khi phá vỡ kỷ lục xem bài hát trong ngày đầu tiên ra mắt, trên hãng thông tấn Reuters đã đưa tin. Và có mặt trên bảng xếp hạng với Billboard là một niềm vui lớn cho ca sĩ Soi mà anh đã chia sẻ, và anh đã nghĩ rằng là không thể hạnh phúc hơn nữa được nằm trong top 10 của 100 ca khúc mà Billboard đã xếp hạng trong những tuần vừa qua. Tuy đã bị rớt hạng nhưng mà anh vẫn vui vẻ trong cái thứ hạng của mình đang đứng thứ 5. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Syria cho biết rằng các giới chức cao cấp của các nhà lãnh đạo Syria dưới quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã lên tiếng phủ nhận. Nguồn tin từ phía Hoa Kỳ, nhất là từ Bạch Ốc, cho rằng chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại các lực lượng chống đối, gây thương vong cho một số người với những bằng cớ đã được đưa ra từ những tổ chức quan sát nhân quyền ở tại Syria. Giới chức lãnh đạo của Syria cho biết rằng họ mặc dù có vũ khí hóa học nhưng mà chắc chắn là sẽ không bao giờ dùng để chống lại những lực lượng chống đối, chính cũng cùng là những người dân của họ. Và còn tố cáo lại rằng những lời tuyên bố về từ phía Hoa Kỳ là những lời nói láo với mục đích là để bôi xấu cho chính quyền bên Syria. Tòa Bạch Cung vào ngày hôm qua đã công bố vấn đề này và chính Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã được các ký giả hỏi về vấn đề Hoa Kỳ liệu có phản ứng về vấn đề này hay không. Bởi vì trước đây Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố rằng ông đã vạch ra một lằn ranh đỏ, tức là giới hạn. Nếu mà chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học thì Hoa Kỳ chắc chắn sẽ phải nhảy vào cuộc để tiếp tay với lực lượng đối lập. Khoảng 2 tháng nay thì phía bên Anh, Pháp là những quốc gia đồng minh thân cận nhất ở Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các nước Tây Phương cũng như là Hoa Kỳ hãy ủng hộ lực lượng đối lập bằng cách tiếp tế thêm cho họ về phần quân sự, tức là vũ khí và những chiến cụ để họ có thể chống trả lực lượng của chính phủ. Tuy nhiên, phía bên Hoa Kỳ thì lo sợ rằng những vũ khí tối tân này có thể rơi vào tay những nhóm Hồi giáo quá khích cùng nằm trong lực lượng đối lập, và do đó thì họ không muốn những hậu quả tồi tệ có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, với tình hình như thế này thì chắc chắn là chính phủ Hoa Kỳ phải xét lại. Cho đến bây giờ thì Hoa Kỳ vẫn chỉ có viện trợ nhân đạo cho các trại tị nạn ở dọc theo biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Dạ, thưa quý thính giả, quay sang với Anh Quốc thì được biết là chi phí cho tang lễ của cựu thủ tướng Anh là bà Margaret Thatcher là 2.500.000 Mỹ Kim, bên cạnh hơn 3 triệu Mỹ Kim đã được chi cho lực lượng cảnh sát để những người này sẵn sàng làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Nguồn tin về chi phí đám tang của bà Thatcher được văn phòng thủ tướng Anh Quốc cho biết ngày hôm qua, 2.500.000 Mỹ Kim, có 1.700.000 đô la dùng cho cảnh sát và an ninh. Số còn lại được chi vào các chi phí như lễ tang tại nhà thờ St. Paul's, đón tiếp quan khách sau đám tang và in phát giấy mời đến 2.300 khách mời. Gia đình bà Thatcher thanh toán tiền hoa và các chi phí hậu sự, nhưng số tiền không được công bố. Trước đó thì số tiền ước tính dành cho đám tang của người đàn bà thép này là 10 triệu bảng Anh, tức là hơn 15 triệu đô la. Điều này đã khiến cho các nhà hoạt động cực tả rất là giận dữ, bởi vì họ cho rằng chi phí này là quá lớn trong bối cảnh nước Anh đang thực hiện các giảm chi tiêu công nhằm kiềm chế vấn đề thâm hụt ngân sách. Trong suốt đám tang của bà, một số người biểu tình hét lên lãng phí tiền bạc, trong khi những người khác cầm biểu ngữ với con số 10 triệu bảng Anh, chỉ ra rằng đây là lý do khiến cho họ biểu tình. Bà Thatcher là nữ thủ tướng duy nhất trong lịch sử nước Anh và cũng là người tại nhiệm lâu nhất trong thế kỷ 20. Bà đã qua đời ngày 8 tháng 4 vừa qua ở tuổi 87 sau một cơn đột quỵ. Đám tang của bà được tổ chức với sự vinh danh của quân đội tại nhà thờ St. Paul's ở London ngày 17 tháng 4. Người thân của bà cho biết là trước khi qua đời, bà Thatcher có nguyện vọng không tổ chức quốc tang cho mình để gây lãng phí tiền thuế của người dân. Hai nguyên thủ quốc gia, 11 thủ tướng, 17 ngoại trưởng cũng như là nhiều giới chức cao cấp đã đại diện cho 170 nước trên thế giới đã đến và dự tang lễ của bà. Thì được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Philippines, thì Philippines khẳng định quyết tâm thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông và xúc tiến việc đưa vấn đề này ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc, trong một hành động được coi là thẳng thừng gạt bỏ những kêu gọi của Bắc Kinh, yêu cầu Manila coi đây là một cuộc tranh chấp song phương. Lên tiếng tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN của Brunei, một nhà ngoại giao Philippines nói, chính phủ nước ông sẽ theo đuổi vụ này cho tới cùng. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản tường thuật rằng Tổng thống Benigno Aquino tuyên bố Manila muốn thấy một văn kiện, dù là một hiệp ước hay một thỏa thuận, vạch rõ cách hành xử của các nước đòi chủ quyền tại Biển Đông. Theo báo của The Philippines Daily, trích lời Tổng thống Benigno Aquino tối hôm qua tuyên bố Philippines sẽ không hủy bỏ ý định kiện Trung Quốc, cho dù Trung Quốc có rút các tàu hải giám ra khỏi bãi cạn Scarborough đi nữa. Trong khi đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước tại một cuộc họp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Và người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Edwin nói rằng Việt Nam đã bày tỏ lập trường ủng hộ vị thế của Philippines trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông.
Vâng, và bên cạnh đó thì giá vàng từ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng dự trữ vàng lên rất nhiều. Nhưng giá vàng thế giới lao xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua thì Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tranh thủ mua vào để nâng dự trữ vàng chiến lược. Bên cạnh đó thì theo hãng thông tấn Reuters đã đưa tin, Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt là IMF đã đưa ra thông báo trên. sau khi giá vàng thổi trên toàn thêm cầu giảm tổng cộng 225 Mỹ Kim trên một ao vàng. Được biết rằng một ao là khoảng 28,235 gram vào ngày 12 tháng 4 và ngày 15 tháng 4 khiến cho các nhà đầu tư chào đảo rất nhiều. Nga nắm trong tay kho vàng lớn thứ 8 trên toàn thế giới và đã nâng mức dự trữ tháng 5 liên tiếp và bổ sung thêm khoảng 4,7 tấn vàng. Như vậy, nước này chính thức giữ khoảng 981,548,000 tấn vàng vào cuối tháng 3. Dự trữ theo dữ liệu của hãng thông của Quỹ tiền tệ quốc tế là IMF vào ngày 22 cũng như 24 tháng 4 đã đưa tin. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng mức dự trữ vàng lên thêm khoảng 33 tấn, lên tổng cộng 408,847 tấn. Còn Hàn Quốc cũng mua thêm vàng hồi tháng 2, kho dự trữ ở mức 104 tấn vàng. Kính thưa quý vị, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, các chứng minh không rõ xuất xứ đã tấn công vào đoàn xe chở một thị trưởng của một thành phố ở miền Nam Philippines cùng với những người ủng hộ ông ta và đã giết chết 13 người, trong đó có cả con gái của ông ứng cử viên thị trưởng này. Ông thị trưởng và 9 người khác đã bị thương. Đây được coi như là một cuộc tấn công trong cái mùa bầu cử vào cuối tháng này ở tại miền Nam Philippines, có lẽ từ những nhóm đối lập và Hồi giáo muốn ly khai. Phía bên chính phủ cho biết rằng có 15 người chiến binh và không rõ xuất xứ từ nhóm nào đã thực hiện cái cuộc tấn công này, và sau đó thì quân chính phủ đã được gửi tới để tiếp vận, nhưng mà đã khó trễ, quân kháng chiến đã rút lui và để lại những xác người cũng như là những người bị thương nằm trên con đường này. Đoàn xe này đang đi trên đường tới một làng quê ở tại vùng phía Nam để vận động bầu cử cho ông thị trưởng. Và trong suốt những năm qua thì ít nhất là có 58 người, trong đó có 32 người là ký giả, đã bị giết bởi những thành phần đối lập ở những tỉnh miền Nam, là đa số những tỉnh có những người Hồi giáo. Họ cho rằng bị áp bức và không có được phân chia quyền lực một cách đồng đều, cũng như là về kinh tế cũng vậy, cho nên họ đã đòi độc lập và đã xảy ra những cuộc tấn công phục kích cũng như là đặt bom và đòi được những cái đòi hỏi của họ. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa. Và sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với phần 2. Xin quý vị giữ làn sóng của cả hai đài.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Hagan.
Hãy cùng nhau đi bầu phiếu, bầu cho ứng cử viên Larry Shepard vào chức vụ thị trưởng thành phố Garland. Larry Shepard là một người bạn thân của cộng đồng Việt Nam trong suốt thời gian dài, đã giúp đỡ, hỗ trợ và tham gia tất cả những sinh hoạt cộng đồng người Việt trong mọi phương diện như y tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, chính trị. Larry Shepard là một trong số các nghị viên thành phố luôn luôn giúp đỡ và ủng hộ các cơ sở thương mại lớn nhỏ của cộng đồng người Việt. Muốn Garland được phát triển tốt đẹp, hãy bỏ phiếu cho Larry Shepard vào chức vụ thị trưởng Garland, người luôn luôn quan tâm đến đời sống và hiểu rõ nguyện vọng của cộng đồng người Việt. Bầu cử sớm từ ngày 29 tháng 4 cho đến ngày 7 tháng 5, bầu cử chính thức vào ngày 11 tháng 5. Quảng cáo này được trả bởi ban vận động bầu cử của Larry Shepard.
Tin mới gì vậy? Ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 tới đây, khu nghỉ trang More Funeral Home sẽ khánh thành khu vườn tưởng niệm Á Châu, rất trang trọng và rất có ý nghĩa đối với phần tâm linh của người Việt mình. Sống có nhà, thác có mồ. Kính mời quý vị đến tham dự buổi lễ khánh thành khu nghỉ trang mang tên Khu vườn tưởng niệm, dành riêng cho các sắc tộc châu Á và người Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức trang trọng lúc 10 giờ 30 sáng, ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2013, tại More Funeral Home 1219 North David Drive, Arlington, Texas 76012. Mọi chi tiết xin gọi cô Liên Trần 817-368-9029, 817-368-9029.
Windsor Casino.
Làn gió chưa về bỗng chợt thoáng qua êm đềm, là lúc mặt trời.
Trân trọng giới thiệu live show Hồng Ngọc My Life sẽ được diễn ra tại Windsor Casino lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013.
Ca sĩ Hồng Ngọc cùng với các ca sĩ khách mời nổi tiếng
Quang Dũng,
Phan Đình Tùng,
Hồ Lệ Thu,
Khang Việt cùng với các ca sĩ địa phương sẽ mang lại cho quý vị một đêm nhạc thật hấp dẫn.
Giá vé chỉ 10 Mỹ Kim có bán tại cửa, có thể mua trước tại Ticketmaster.com hoặc gọi 800-745-3000.
Live show Hồng Ngọc My Life tối Chủ nhật 12 tháng 5.
Windsor Casino kính mời.
Đừng trách, đừng hận dỗi, tình yêu kia phai màu. Cuộc sống còn nhiều lắm, vừa vĩnh hay đổi thay.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. Stack Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhớt máy 19.99 đồng, nhớt hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Tiệm đang cần thợ máy có kinh nghiệm. Super Auto Repair kính mời.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà Class. Tòa lạc tại số 13005 Greenville Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều, và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày, hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888-979-1888, 1888-979-1888.
Flexi 7 có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, mua 4 tặng 1.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có giống cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp gym mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800. Nhanh lên, nhanh lên, nhà mới đang trên thị trường cả người khác mua mất. Ở Murphy 5 phòng ngủ 4 phòng tắm 272.999, ở Forward 5 phòng ngủ 3 phòng rưỡi tắm sàn gỗ 179.000. Ở Forward chủ cho mượn tiền Honor Finance 5 phòng ngủ 4 phòng tắm sàn nhà bằng gỗ 270.000. Ở Garland gần chùa Đạo Quang 4 phòng ngủ 3 phòng rưỡi tắm 216.200. Ở Garland gần Jupiter và Buckingham 140.000. Bán nhà theo diện short sale, quý vị sẽ được chính phủ cho lại tiền. Mua nhà không cần check credit, không cần chứng minh income và lấy nhà ngay lập tức. Quý vị muốn cho vay tiền để đầu tư tiền lời cao, hiện nay có khách hàng đang cần 70.000 đô la và 190.000 đô la. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297. Top producer của Keller Williams.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Lexi 7 và thuốc Estro số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày. Đang có chương trình mua 4 tặng 1.
Mậu Phước Đường là tổng đại lý yến Goldenness, có đủ loại yến khô, yến nước, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, ngăn ngừa bệnh tật, chống lão hóa.
Có tất cả các loại thuốc bắc thảo dược, có bác sĩ Thắng bóc mạch, chăm cứu, giúp chữa trị các loại bệnh tật.
Mậu Phước Đường trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-496-4372.
Mậu Phước Đường trong Asia Times Square, số điện thoại 214-810-8079.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất,
do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên Island 6900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thị trưởng New York và ủy viên cảnh sát của thành phố hôm thứ Năm đã nói với các phóng viên là nghi can đánh bom gây chết người tại Boston vào tuần lễ trước đã có kế hoạch tức thì tấn công thành phố New York. Các giới chức New York cho biết là anh em nghi can đánh bom cuộc chạy đua marathon ở tại Boston là Timberland và Zohar Sanaev đã có kế hoạch đánh bom quảng trường Times Square ở tại New York bằng chất nổ còn lại. Ủy viên cảnh sát New York là Raymond Kelly và thị trưởng Michael Bloomberg đã nói chuyện với các phóng viên vào hôm thứ Năm như sau. Hai anh em Timberland có ý định lái xe đến New York và cho nổ bom tại Times Square. Họ đã chế tạo chất nổ và có khả năng thực hiện những cuộc tấn công. Ủy viên cảnh sát New York Kelly cho biết là nghi can còn sống sót, Zohar, đã nói với các nhà điều tra là hai anh em lập ra một kế hoạch ngẫu nhiên đi New York khi đang chạy quanh trên chiếc xe cướp được hai ngày sau vụ đánh bom Boston. Tuy nhiên hai anh em đã bỏ ý định này khi thấy xe gần hết xăng và trong vòng vài giờ sau đó thì người Anh là Timberland Sanaev đã bị giết trong một cuộc nổ súng với cảnh sát. Ông Glenn Carr, một viên chức tình báo cao cấp dưới thời Tổng thống George W. Bush, nói là ông ngạc nhiên là các giới chức New York đã chọn việc nhấn mạnh đến kế hoạch chưa ra đời này. Và đó là bản tin liên quan đến New York, sẽ được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn tiếp theo bản tin của chú Trọng Nghĩa thì cha mẹ của hai anh em nghi can đánh bom gây chết người tại cuộc chạy đua marathon ở Boston nói rằng các con của họ không thực hiện cuộc tấn công này. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng Timberland và Coca đã gài những trái bom giết chết 3 người và làm bị thương 250 người khác vào hôm 15 tháng 4. Vào ngày hôm qua, thì mẹ của các nghi can này nói rằng giới hữu trách Hoa Kỳ không cần phải giết con trai lớn của bà, Timberland, người đã chết trong vụ chạm súng với cảnh sát nhiều ngày sau cuộc tấn công. Trong một cuộc họp báo tại Makhachkala ở bên Nga, thì cha mẹ các nghi can, đó là bà Anjo và ông Chubeda nói rằng các con của họ đã bị dàn dựng. Và Timberland đã chết khi mới 26 tuổi và người em 19 tuổi của đương sự bị bắt một ngày sau đó và bây giờ phải đối diện với án tử hình nếu xét thấy là có tội. Bà Jubaidat tuyên bố giận dữ là cảnh sát không cần phải giết Timberland và bà nói rằng bà sẽ không chấp nhận là các con bà đã gài bom. Riêng cha của tội phạm nói rằng trở lại Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới để chôn Timberland và hy vọng được thấy Coca hiện nay bị giữ bởi nhà chức trách trong một bệnh viện ở Boston. Và các giới chức Hoa Kỳ tiếp tục khảo sát xem vụ tấn công cuộc chạy đua marathon ở Boston có thể được ngăn chặn khi các dấu hiệu cảnh báo xuất hiện là Timberland đã chuyển hướng sang tín ngưỡng Hồi giáo cực đoan. Nhà chức trách nói rằng Timberland đã được đưa vào danh sách chống khủng bố vào năm 2011 và các giới chức cho biết CIA đã được yêu cầu là tên của Timberland được đặt vào danh sách này sau khi họ đã được tiếp xúc với chính phủ Nga với e ngại là anh ta đã trở thành Hồi giáo cực đoan. Riêng về Moscow cũng đưa ra một cảnh báo tương tự về đương sự cho FBI hồi đầu năm 2011, và các giới chức nói rằng cơ quan vừa kể đã phát động một cuộc điều tra, nhưng cuối cùng kết luận rằng đương sự không gây ra một cái đe dọa nào.
Vâng, cảm ơn Thục Đăng. Bên cạnh đó thì chính phủ Hoa Kỳ chính thức kiện Lance Armstrong. Theo hãng thông tấn Reuters thì chính phủ Hoa Kỳ đã kiện cựu vận động viên đua xe đạp Lance Armstrong với tội danh là gian lận với tập đoàn dịch vụ bưu chính của Hoa Kỳ, đó là USPS, để trục lợi số tiền tài trợ hàng triệu Mỹ Kim. Đây là hành động chính thức của chính phủ Hoa Kỳ sau khi Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thông báo hồi tháng 2 năm nay về việc có là có thể tham gia vụ kiện do đồng đội cũ của Armstrong là Folio Lombardis đã đưa ra hồi năm 2010. Theo đơn kiện thì Armstrong và các đồng đội ở Taiwan Sports đã được USPS trả 40 triệu Mỹ Kim từ năm 1998 đến năm 2004. Trong khoảng thời gian này thì lương của Armstrong chưa tính thưởng có khoảng là khoảng 17,9 triệu Mỹ Kim. Bên cạnh đó thì chính phủ Hoa Kỳ kiện Armstrong theo luật chống gian lận và có thể thu hồi gấp 3 lần số tiền đã mất do hậu quả của hành động gian lận. Giá trị tiền thiệt gọi là đền bù thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu Mỹ Kim. Đơn kiện còn nêu ra các vấn đề về tội danh khác như là vi phạm hợp đồng, làm giàu bất chính và gian lận. Trong khi đó, luật sư là Elliot Peters của Armstrong nói rằng vụ kiện này là hoàn toàn mang tính cơ hội và không trung thực. Ông nói rằng hãng USPS đã hưởng lợi rất nhiều từ hoạt động tài trợ cho đội đua xe đạp, và bên cạnh đó thì USPS chưa bao giờ là nạn nhân của việc gian lận. Armstrong đã cống hiến trái tim của mình cho đội đua của USPS và mang lại cho thương hiệu của công ty quyền lợi về hình ảnh cực kỳ to lớn trong những năm tài trợ đó. Bên cạnh đó thì đơn kiện của chính phủ Hoa Kỳ đã tố cáo Armstrong đã sử dụng ít nhất một chất gây nghiện cũng như là bị cấm, hoặc là phương pháp nào đó bị cấm có thể là có lợi thế trong mỗi mùa đua giải Tour de France từ năm 1999 đến năm 2005. Và hơn nữa, anh đã cũng biết là các đồng đội cũng đã dùng các biện pháp như doping tương tự, nhưng lại chủ động khuyến khích và tạo điều kiện cho họ dùng doping. Armstrong đã bị tước bởi danh hiệu vô địch đua xe đạp danh giá Tour de France và bị cấm tham gia đua xe đạp thể thao vĩnh viễn từ năm 2011. Sau đó thì các cáo buộc cũng đã gian lận trong nhiều năm trước đây. Mới đây thì tháng 1 năm 2013, anh đã thừa nhận các cáo buộc đó trong các cuộc nói chuyện với Oprah Winfrey được phát hình trên toàn thế giới. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, suốt trong tuần lễ vừa qua thì đã có rất là nhiều những sự khiếu nại của các hành khách sử dụng đường hàng không, bởi vì kể từ đầu tháng 3, sau khi mà ngân sách của chính phủ liên bang đã tự động bị cắt giảm, thì cơ quan FAA đã cho tạm nghỉ việc một số các nhân viên kiểm soát không lưu và một số các nhân viên cần thiết làm tại các đài kiểm soát ở phi trường. Và những phi trường lớn trong tuần qua như là Chicago, New York, Los Angeles và Atlanta đã có những chuyến bay bị chậm trễ đến vài tiếng đồng hồ, và có những chuyến bay đã phải bay vòng chờ rất là lâu trước khi được phép đáp. Và những nhân viên của các hãng hàng không, các phi công cũng như là các hành khách đều đổ lỗi cho sự việc là những nhân viên kiểm soát không lưu đã bị cho tạm thời nghỉ việc đã khiến gây ra những sự chậm trễ này. Và chính cả những dân biểu, những nghị sĩ là những người làm luật của chính phủ liên bang cũng đã bị áp lực bởi những vấn đề này, và chiều tối ngày hôm qua thì các thượng nghị sĩ đã rất là nhanh chóng biểu quyết thông qua đạo luật cho phép FAA được phép sử dụng các ngân khoản thặng dư đáng lẽ để dùng vào những việc khác, nhưng mà để tiếp tục cho những nhân viên kiểm soát không lưu này được trở lại làm việc và không có bị cho nghỉ việc một vài ngày trong tháng như là theo chương trình cắt giảm ngân sách của chính phủ liên bang. Và sáng ngày hôm nay thì chắc chắn là bên Hạ viện cũng đã thông qua, và như vậy thì có lẽ sang đến tuần sau thì các hành khách đi chuyển bằng đường hàng không sẽ không có bị chờ đợi quá lâu như vậy nữa. Đó cũng là một trong những sự việc đưa đến cái sự giằng co giữa bên Bạch Cung và phía bên Quốc hội, và cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Phía bên Bạch Cung thì cho rằng Quốc hội không chịu thông qua một ngân sách cho chính phủ liên bang, do đó thì đã đưa đến việc tự động ngân sách bị cắt giảm. Phía bên Quốc hội thì đổ ngược lại, cho rằng bên Bạch Ốc đã đòi hỏi quá nhiều điều về vấn đề tăng thuế cũng như là một số các vấn đề khác mà không chịu giảm ngân sách, và do đó cũng đưa đến việc ngân sách bị tự động cắt. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Một bản tin liên quan đến địa phương, tức là thành phố Garden Grove của miền Nam California, đó là cảnh sát cho biết có 3 thương gia ở quận Cam, trong đó có thương gia Mỹ gốc Việt, đang bị truy tố về tội hình sự sau khi một cuộc điều tra cho thấy là họ tình nghi buôn bán hàng giả mạo các thương hiệu sang trọng. Gokhan Kukuk, 22 tuổi, John Yang Lee, 24 tuổi và Chun Hyung Sun, 45 tuổi đang phải đối diện với nhiều truy tố về tội sản xuất và bán hàng giả mạo hàng hiệu. Kukuk điều hành quầy hàng Hot Trends ở Huntington Beach, còn Lee, người bị cho là chuyên bán túi xách phụ nữ hàng hiệu dỏm từ nhà ở tại Westminster, và Sean, chủ của các tiệm Sewell ở Garden Grove và Los Angeles, đã bị cảnh sát điều tra và bố ráp trong chiến dịch Operation Fashion Faux Pas. Cảnh sát hồi tháng 10, 2012 đã lục soát 3 quầy hàng của Kukuk và tịch thu hàng trăm ví tiền cũng như là bao điện thoại di động, nữ trang với thương hiệu giả mạo như là Burberry và Prada. Cảnh sát cũng đã khám xét nhà của John Yang Lee, tịch thu các túi xách phụ nữ hàng hiệu dỏm như là hiệu Hermes, Louis Vuitton và Chanel. Cảnh sát khám xét tiệm Garden Grove Shoe World cũng đã tịch thu hàng chục giày hàng hiệu dỏm, trong đó có giày nhãn hiệu Juicy Couture và Tory Burch. Thưa quý khán giả, cảnh sát nói là các hàng hiệu dỏm này nếu bán theo giá hàng hiệu thật sẽ tới $100,000. Chiến dịch bố ráp này đã dẫn đến kết quả truy tố 7 người bán hàng hiệu dỏm ở tại quận Cam và đã tịch thu hơn $820,000 hàng hiệu dỏm. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì các giới chức Hoa Kỳ tuyên bố chuyển thêm các tài nguyên ngoại giao, thương mại và quân sự qua vùng châu Á-Thái Bình Dương, không phải một mối đe dọa cho Trung Quốc. Trung Quốc hồi gần đây đã tăng cường các cuộc thao dượt hải quân, mà điều này một phần là để ứng phó với việc chính quyền Obama chuyển trọng tâm các hoạt động ngoại giao và quân sự qua châu Á. Nhưng các giới chức Hoa Kỳ nói rằng, việc đó không có ý đối đầu với Trung Quốc, mà chỉ nhắm tới mục tiêu duy trì sự ổn định khu vực. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách Đông Á David Harvey giải thích, về mặt này thành quả của việc tái quân bình tùy thuộc vào việc có quan hệ tích cực và xây dựng với Trung Quốc, do đó dứt khoát việc tái cân bằng không phải là vì Trung Quốc. Tuy nhiên, những gì Trung Quốc làm nhất định có tác động đến thách thức của họ suy nghĩ về khu vực. Trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ phải tiếp tục trấn an các đồng minh. Giới chỉ trích cho rằng chính quyền Obama đang xử lý sai trái các mối đe dọa. Và sau đây là nhận định của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, là các đồng minh của ông trong khu vực muốn ông không những nói ra những điều này mà thực sự còn có thể làm một cái gì đó về cam kết an ninh như thế, vì có những đòi hỏi chồng chéo nhau về quyền khai thác các nguồn lợi béo bở về dầu khí và ngư nghiệp trong vùng biển Nam Trung Quốc. Đây là một vấn đề quản lý các nguồn tài nguyên, theo lời trợ lý ngoại trưởng đặc biệt Đông Nam Á Joseph Jun.
Dạ vâng, và bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì Tổng thống Obama vinh dự cũng như là vinh danh cựu Tổng thống Bush tại lễ khánh thành thư viện. Tổng thống Obama cùng với 4 vị cựu tổng thống Hoa Kỳ khác đề tụ về thành phố Dallas, Texas để nói lời tôn vinh thư viện và viện bảo tàng của tổng thống George W. Bush. Các vị tổng thống đã ca ngợi hết sức mạnh mẽ và lòng trắc ẩn của ông Bush. Tổng thống Obama cũng đã dành lời ca ngợi sức mạnh của tổng thống Bush khi ứng phó trước cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Vị tổng thống Đảng Dân chủ đã tôn vinh người tiền nhiệm thuộc Đảng Cộng hòa khi nhắc lại lần ông Bush đến thăm đống đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York vài ngày sau khi cuộc tấn công. Ông Obama gọi ông Bush là một người tốt, cùng với hai vị tổng thống Đảng Dân chủ là Bill Clinton và Jim Carter. Tổng thống Obama ca ngợi chương trình Prepare của vị tổng thống thứ 43 là chương trình cam kết hỗ trợ hàng tỷ Mỹ Kim để chiến đấu chống lại bệnh AIDS trên toàn thế giới, cũng như đặc biệt tại châu Phi. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Cảm ơn Thiên Tín và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần 2 của Thời sự buổi trưa. Và sau một vài thông tin thông bài, chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối của chương trình. Xin quý vị tiếp tục những làn sóng của cả hai đài.
Chú ý, chú ý, quý vị biết mình đang trả tiền điện lãng phí mỗi ngày không? Cho dù quý vị mua điện với giá rẻ từ các công ty bán điện, nhưng vẫn bị lãng phí do thất thoát điện mỗi ngày.
Chúng tôi sẽ giúp quý vị tiết kiệm bill tiền điện hơn nữa bằng phương pháp hữu hiệu và đơn giản nhất là sử dụng công cụ của Electric Reducer từ công ty NXT.
Dụng cụ Electric Reducer giúp quý vị tiết kiệm từ 15 đến 30% tiền điện mỗi tháng cho tư gia hoặc cơ sở thương mại.
Electric Reducer chế tạo từ Mỹ, chứng nhận bởi UL và được bảo hành 5 năm. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 469-279-5525
469-279-5525
hoặc 817-793-0683
817-793.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà khoa Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24 dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà khoa Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570
923-6570.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Vĩnh Hương, tăng cường bò lá lốt, nem nướng, hoành thánh và chả cá thật ngon.
Tía, cuối tuần này nấu phở ăn nghe.
Ủa, tuần trước phở, tuần này cũng phở nữa hả?
Thì tại
bò viên Vĩnh Hương chứ gì.
Dạ.
Má cũng mê bò viên Vĩnh Hương, huống gì con.
Tôi cũng vậy, định nói bà tuần này nấu phở bò viên ăn tiếp, mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được đó nghe.
Mà phải là bò viên Vĩnh Hương mới được.
Vĩnh Hương, bò viên gân nổi tiếng gần 20 năm qua tại Dallas Fort Worth. Bò viên gân Vĩnh Hương làm tại chỗ, nóng, bảo đảm thơm ngon, số dách.
Vĩnh Hương có giá thật đặc biệt cho các nhà hàng. Bò viên gân Vĩnh Hương rất xứng đáng làm quà tặng cho thân nhân khắp nơi. Vĩnh Hương trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington. Điện thoại
817-226-7789.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Fort Worth 817-838-0866 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363 1-800-531-6363.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà khoa Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24 dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà khoa Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board. Trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial. 972-485-1222.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần này do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, quý vị có bao giờ nghĩ rằng mưa tiền ở trên đường phố biển của hay không? Giống như là một vụ cướp nhà băng ở thành phố Los Angeles vào năm 2012, cảnh sát của nước Mỹ cũng đang kêu gọi người dân ở tại đây ở một thị trấn nhỏ hay trả lại hàng chục ngàn euro tiền mặt mà họ đã nhặt được khi chúng rơi ra từ một chiếc xe hơi của một băng cướp. Sự việc xảy ra thị trấn Zedelgem sau khi những tên cướp đã cuộn đi chiếc két sắt của một nhà dân gần đó. Trên đường tẩu thoát thì những tên cướp đã ném các tiền ra khỏi xe để đánh lạc hướng của cảnh sát. Chiếc két này đã vỡ tung và hàng loạt từ 50 cũng như 100 và 200 euro đã bay ra tứ tung. Thấy vậy, người dân địa phương đã đổ xô ra để nhặt tiền bỏ túi. Một người đàn ông cho biết là ông đã nhặt được hai cuộn tiền, mỗi cuộn là 5.000 euro, nhưng ông đã nộp lại cho sở cảnh sát. Một người khác thì mô tả cảnh tượng ông ta nhìn thấy như là một cơn mưa tiền. Công tố viên địa phương cho biết thêm, trong khi một số người đã giao nộp lại số tiền nhặt được, thì vẫn còn một lượng tiền đáng kể chưa thể thu hồi. Và theo giới chức thì bất cứ ai giữ số tiền trên đều có thể bị ngồi tù 2 năm. Hiện băng cướp trên vẫn đang trốn chạy. Không biết là Thục Quang với Thiên Tính với anh Huy Cường mà chẳng hạn như có một cái tiền mà nó bay ra như vậy mà chúng ta đang lái xe qua một cái vùng mà tiền bay như vậy, không biết là chúng ta có nên bỏ túi hay là nên trả lại hay thu rồi trả lại cho cảnh sát.
Theo Thục đang nghĩ tiền ở trên trời rơi xuống là của mình là lụm được
tiền
là
trời cho.
Ở đây thì Thục Đoan có được một cái bản tin này cũng rất là thú vị. Ở ngay tại tiểu bang Thục Đoan đang ở thành phố Weatherford của Texas á, thì có một cái cô này tên là Sarah Elizabeth Soto. Cô này không biết là đi đâu, nhưng mà khi mà cô về thì cô không có xe đi, thì cô không biết làm sao hết, không tiền, không xe. Thế là cô này muốn dùng điện thoại mà không biết làm sao. Thế là cô khỏa thân, cởi hết quần áo của mình ra, xong rồi chui vào nhà của người dân ở gần đó qua cái lỗ mà của con chó hay chung qua đó. Thì cô chui vào, thì cái người chủ nhân của ngôi nhà cho biết là cô và chồng của cô đang ở trong nhà thì nghe có tiếng động, thì chồng cô đi xem thì không biết là chuyện gì xảy ra, thì phát hiện là chiếc cửa dành cho chó đi bị hỏng, bị hư rồi. Thì tiếp theo lời vợ thì người chồng cho biết là nhà anh không có nuôi chó nên anh nghĩ là không biết là có con vật nào mà nó bò vào. Thì thế là đi tìm kiếm thì mới phát hiện ra là cô Sarah đang ở trong phòng tắm. Thì lúc đó hai vợ chồng mới gọi cảnh sát đến. Thì khi mà cảnh sát đến bắt cô thì trả lời những câu hỏi, thì cô nói là cô không có làm điều gì sai, cô chỉ vào để mà dùng nhờ cái điện thoại mà thôi. Thì khi mà cảnh sát bắt cô rồi thì họ phạt cô là cái tội là xâm phạm gia cư bất hợp pháp và hành vi không đúng đắn, là phải nộp cho 4.000 mới được tại ngoại. Thì quý thính giả cũng thấy là chỉ có mấy chục cent để gọi điện thoại mà thôi, nhưng mà cô gái này lại làm như vậy, bây giờ lại phải trả đến 4.000 để được tại ngoại, thì cái giá để gọi điện thoại thì quá là mắc đi. Thiên Tính và chú Huy Cường cũng như chú Trọng Nghĩa.
Dạ vâng, thật sự rằng là thật sự nếu mà chúng ta tiết kiệm được một đồng nào thì cũng gọi là tiền phải không quý vị? Bởi vì chúng ta phải chi phí rất là nhiều, những cái chi phí hàng ngày. Và bây giờ Thiên Tính cũng có một bản tin khác cũng khá thú vị cho gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó là tìm thấy một cái bức thư sau gần 30 năm lênh đênh trên biển. Không biết quý anh chị ở đây có ai mà gửi thư vào 30 năm chưa, nhưng mà thật sự là bỏ một lá thư vào cái chai thủy tinh mà quăng xuống biển đó, thì để cho lên đền đó thì cũng rất là hy vọng mong manh cái người nhận sẽ nhận được. Nhưng mà trong cái tình huống này thì bức thư đã gọi được nhặt lên sau khi lên đền trên biển, trên đại dương trên gần 30 năm. Và cái bức thư này thì được người đàn ông có tên là Jonathan đã gửi đến người phụ nữ tên là Mary, và cuối cùng cũng đã cập bến sau gần 30 năm lên đền trên biển Croatia. Và cái tờ báo tên là Provavat Business của Croatia đã đưa tin những người lướt sóng đang thu dọn những cái vệ sinh, những cái rác vệ sinh trôi dạt trên bờ biển thì đã thấy được cái chai này, và họ đã phát giác ra một cái chai thủy tinh bị nứt một bên rồi thưa quý vị, nhưng bên trong có kèm mẫu giấy. Và cái người lướt sóng này 23 tuổi đã có tên là Mattia đã cho biết thì lúc đầu cô đã vứt cái chai này đi, nhưng mà sau đó cô phát giác ra mảnh giấy bên trong đó là một cái bức thư được gửi từ cái người tên là Jonathan từ Canada gửi đến cho một người phụ nữ tên là Mary. Và cái nội dung viết rằng là Mary, cô thực sự là một cô gái rất là tốt, khi mình hy vọng rằng chúng ta có thể giữ mối quan hệ này được hay không. Và anh chàng đã hứa rằng ảnh sẽ luôn viết thư cho cô mỗi ngày, và cô và người bạn của cô Jonathan viết từ năm 1985. Và đây không phải là lần đầu tiên người ta nhận được bức thư được gửi bằng chai qua đường biển như thế này. Và trước đó thì bức thư tương tự cũng đã đựng trong cái chiếc chai, cũng đã đưa đến tay của một gia đình người nhận ở Perth, miền Nam nước Úc, sau 76 năm trôi dạt trên biển thưa quý vị. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cường.
Cảm ơn Thiên Tín, và đó cũng là bản tin cuối trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, những ngày gần đây, ngoài những lời hăm dọa khắp nơi trên Bắc Hàn, văn đầy biểu ngữ, tranh ảnh, loa phóng thanh, kêu gọi tập trung chủ đề chống đế quốc Mỹ và những kẻ bám gót phản bội ám chỉ Nam Hàn. Hình ảnh tin tức cho thấy các bé trai gầy gò đang tập dượt từ bộ quần áo Taekwondo cho tới những bộ quân phục của trường thiếu sinh quân, cho biết rằng họ ráo riết cho quân đội tập trận, kể cả huy động con nít. Ngôi trường thiếu sinh quân Bắc Hàn nằm gần địa điểm sinh trưởng của ông Kim Nhật Thành, người sáng lập đất nước Triều Tiên. Các em thiếu sinh quân này cho biết, vì tình hình hiện nay, em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ vì em thật sự nghĩ rằng cách để em trả thù đế quốc Mỹ là đạt điểm cao ở lớp. Điều này rõ ràng, Cộng sản Bắc Hàn, ngoài việc tập luyện quân sự cho các em, họ còn nhồi sọ đầu độc với sự hận thù cao độ. Ngoài việc nhồi sọ chống Mỹ và những quốc gia tự do được họ liệt vào hàng kẻ thù, còn nhồi sọ con nít phải xem nguyên soái Kim Jong-un là cha của chúng nữa. Những chi tiết này cho thấy Cộng sản rập khuôn nhau. Thiếu nhi cháu ngoan Bác Hồ tại Việt Nam cũng được nhồi sọ từ nhỏ, chỉ có Bác Hồ. Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ hoặc thuộc lòng bài hát Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, rồi nghe ông ta lải nhải những điều tưởng như thật. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh, thật thà, dũng cảm. Thì như các thủ lãnh của đảng Cộng sản nói một đàng làm một nẻo, những em bé này khi lớn lên trở thành những cán binh trẻ, đầu óc đầy giấy hận thù, xả thân phục sự đảng Cộng sản để được vinh danh sinh Bắc tử Nam. Họ đã bị cấp trên cột chân vào những ổ súng lớn hay bị cột vào trong những chiếc xe tăng để không thể bỏ chạy khi ra chiến trận. thay vì dạy yêu Tổ quốc Việt Nam chống giặc Tàu xâm lược, thì đảng đã bắt Nhi Đồng cầm những lá cờ Trung Quốc có 6 ngôi sao, sách giáo khoa cũng có cờ Trung Cộng. Phải chăng Cộng sản dọn đường để khi lớn lên, các em thiếu nhi thản nhiên chấp nhận nước Việt Nam là thuộc địa của Tàu? Đảng dạy dỗ thiếu nhi dũng cảm để khi lớn lên trở thành những tên công an trẻ hung ác. Thay vì yêu đồng bào thì lại đánh đập, đạp vào mặt đồng bào bằng giày đinh bán súng hay gia nhập quân đội để đi tiếp tay cướp nhà cướp đất của dân. Trong khi tại các nước tự do, thanh niên là rường cột của đất nước, con cái của những vị đã vì quốc vong thân, được nuôi dưỡng trong một môi trường lành mạnh, được dạy dỗ nghiêm chỉnh từ văn tới võ. Như trường thiếu sinh quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà đại tá Hồ Ngọc Cẩn là gương anh hùng can trường của tập thể thiếu sinh quân, là một trong những vị anh hùng đã tuẫn tiết khi miền Nam thất thủ. Quân trường này đào tạo rất nhiều cấp, từ tướng tá, sĩ quan, hạ sĩ quan, những người xuất thân từ trường thiếu sinh quân được nổi tiếng là gan lì, can đảm. Sự gan lì và dũng cảm của thiếu sinh quân Việt Nam đã chứng tỏ rõ rệt với trận đánh kết thúc bi hùng tráng, đã làm cho sắt đá cũng rơi lệ. Khi Cộng sản bao vây cứ điểm này, chúng đã coi thường một lực lượng son trẻ, nhưng bọn chúng đã sững sờ kinh ngạc trước sự chống cự mãnh liệt của khoảng 700 hậu duệ anh dũng. Mặc cho Việt Cộng kêu gọi đầu hàng, thiếu sinh quân vẫn tử thủ. Có nhiều em đã ngã gục trong tiếng kêu khóc thảm thiết của các bà mẹ, của dân chúng. Cuộc chiến kéo dài cho tới lúc 3 giờ chiều thì đạn dược khô cạn và kho lương thực bốc cháy. Lúc ấy thiếu sinh quân mới đành lòng thương thảo. Họ đã dùng một tiếng đồng hồ ngưng bắn để dọn dẹp chiến trường, săn sóc đồng đội bị thương, gói liệm thi hài những vị anh hùng trẻ tuổi. Và sau đó là giây phút thiêng liêng cảm động nhất của lịch sử. Có chừng một trung đội tập hợp trước sân cờ làm theo lễ nghi quân cách. Tất cả thiếu sinh quân, từ các tầng lầu, hố cá nhân, giao thông hào, từ những nơi ẩn núp, đồng loạt đứng bật dậy đồng thanh, cất tiếng hát bài quốc ca. Thiếu sinh quân Việt Nam Cộng Hòa, mà thánh tổ là vị anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản, đã viết nên Thiên Anh Hùng Ca, làm rạng danh giống nòi mà đã 38 năm qua vẫn còn rạng ngời trong tim ốc của người dân Việt. Điều này cho thế giới loài người thấy rõ, tinh hoa đất nước chỉ nảy nở trên mặt đất nhân bản màu mỡ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.